Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 3, sự cứu rỗi. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục suy nghĩ với nhau một câu hỏi khác. Tôi phải làm gì để được cứu và tôi được cứu bằng cách nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu Đấng Christ qua câu chuyện về chiếc tàu Noe, đồng thời tìm hiểu những yếu tố cơ bản về thế giới quan của Cơ Đốc nhân. Và qua đó, chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau tôn thờ Đức Chúa Trời vì nhờ ân điển Ngài chúng ta được cứu bởi đức tin ở trong Đấng Christ. Hầu như mọi thắc mắc về sự sống của chúng ta có thể tóm tắt ở hai phương diện. Chúng ta cần biết Đức Chúa Trời là ai và chúng ta cần biết mình là ai. Nếu chúng ta hiểu được hai điều này một cách đúng đắn, thì chúng ta sẽ có sự hiểu biết nhất định về sự sống của mình. Nếu hiểu sai, chúng ta sẽ luôn có cảm giác bất an mà thôi. Ngay từ các đoạn đầu của Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai và chúng ta là ai. Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa, do đó mọi sự Ngài tạo dựng đều thuộc về Ngài. Ngài dựng nên chúng ta và Ngài có quyền tuyệt đối trên chúng ta. Chúng ta được vui hưởng mọi sự Ngài ban cho trên đất này và ngay từ buổi sáng thế, Ngài đến với chúng ta để chúng ta được biết Ngài. Đức Chúa Trời tạo dựng mỗi người theo hình ảnh Ngài, nhưng ngay từ buổi sáng thế, tai họa đã làm thay đổi dòng lịch sử của nhân loại và những hiểu biết về sự sống của chúng ta trên thế giới này. Loài người bị điều ác thu phục. Adam quyết định muốn biết điều ác và kể từ đó, loài người chúng ta phải sống chung với nó. Điều ác ở trong lòng mọi người. Đó là lý do Phao-lô nói rằng khi ông muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo ông. Kết cục của sự biết điều ác này là loài người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng của Đức Chúa Trời. Loài người không thể đến gần Đức Chúa Trời mà không đối diện với sự phán xét của Ngài. Các cherubim và gươm lửa ngăn cản không cho họ đến gần cây sự sống. Nhưng Đức Chúa Trời ban hy vọng cho chúng ta bằng hai cách. Trước hết, Ngài hứa sẽ có một đấng giải cứu là đấng được sinh ra từ dòng dõi của người nữ. Ngài đánh trận lớn chống lại kẻ thù, giày đạp đầu nó bằng một đòn chí tử. Kế đến, Đức Chúa Trời lại rủa sả đất thay vì rủa sả loài người. Dù tội lỗi của Adam mang lại hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng ông không bị Đức Chúa Trời đoán phạt, mà Ngài còn dành cho ông cơ hội để tìm kiếm mặt Ngài. Ngài cũng ban cho ông hy vọng được cứu khỏi tội lỗi gớm ghiếc này nữa. Tất cả mọi sự xảy ra đều đề cập đến sự giáng thế của Chúa Giêsu Christ, tức là đấng giải cứu, được sinh ra bởi người nữ đồng trinh Mary. Ngài không có cha về phần xác. Ngài không đến từ chúng ta, nhưng Ngài đến với chúng ta. Kế đến, qua sự chết của Ngài trên thập tự giá, Chúa Giêsu đắc thắng kẻ thù. Satan không thể cầm giữ được Ngài. Gươm phán xét của Đức Chúa Trời đánh vào Ngài nhưng bị gãy vì cớ chúng ta. Dọn sẵn một con đường mới cho chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã mở con đường ấy cho bất cứ ai đến với Đức Chúa Trời qua chính mình Ngài. Khi chúng ta học về những lẽ thật cơ bản của đức tin Cơ Đốc, chúng ta đã hình thành một thế giới quan theo Kinh Thánh. Thế giới quan là những quan niệm cơ bản nhằm xác định tư tưởng của chúng ta đối với vấn đề được nêu ra. Con người ta chọn phong cách sống khác nhau là vì họ có nhận thức cơ bản khác nhau về Đức Chúa Trời và bản thân của mình. Người nào có thế giới quan theo Kinh Thánh sẽ tin rằng Đức Chúa Trời tạo dựng họ, Ngài có quyền tuyệt đối với họ và mọi sự ban cho tốt lành trong đời sống này đều đến từ tay Ngài. Nếu chúng ta trân trọng những thực tại này thì niềm vui lớn nhất của chúng ta là biết Ngài và chúng ta có thiên hướng cao cả là vân phục Ngài. Tuy nhiên, nếu chúng ta tin rằng sự sống của chúng ta chỉ là sự ngẫu nhiên và Kinh Thánh chỉ là sản phẩm về tư tưởng, kinh nghiệm và sự tưởng tượng của loài người, thì chúng ta sẽ kết luận rằng một sự sống tốt lành đến với chúng ta cũng chỉ là sự tình cờ mà thôi. Và kết quả là chúng ta sẽ rất hài lòng khi tự khám phá về chính mình và có khuynh hướng cho rằng những suy nghĩ của chính mình là đúng. Đây là hai thế giới quan hoàn toàn khác nhau, và không thể cả hai quan điểm đó đồng thời đều đúng. Thứ nhất, khi chúng ta đặt mình vào trung tâm, và chúng ta sẽ tin rằng chúng ta chỉ là một tác nhân tình cờ trong lịch sử, thì chúng ta là người tự soạn luật pháp cho chính mình và không chịu trách nhiệm với bất cứ ai ngoài chúng ta. Và nhu cầu quan trọng nhất của chúng ta là tự mình giàn hòa với chính mình. Thứ hai, nếu chúng ta đặt Đức Chúa Trời làm trung tâm, chúng ta sẽ tin Ngài là đấng tạo hóa, là đấng ban luật pháp cho chúng ta, và cuối cùng chúng ta chịu trách nhiệm với Ngài, và nhu cầu lớn nhất của chúng ta là hòa thuận cùng Ngài. Hai quan điểm này có thể so sánh như bánh lái trên một con tàu. Chúng sẽ định hướng cho cuộc đời của chúng ta. Quan điểm hình thành trong chúng ta sẽ quyết định nơi chúng ta sẽ đến trong tương lai. Người không biết Đức Chúa Trời là ai hoặc bản thân mình là ai sẽ giống như người ngồi trên tàu mà không được sự điều khiển của bánh lái. Tàu của họ sẽ trôi theo chiều gió thổi và dòng nước chảy. Một khi tàu sắp sửa va vào đá ngầm, phản ứng đầu tiên của họ là vội vã chụp lấy cái bánh lái. Quý vị thấy không, hai thế giới quan này, một là tập trung vào Đức Chúa Trời, còn cái kia là tập trung vào chính mình, và cái quan niệm sai lầm đó đã sống chung với chúng ta từ thời nguyên thủy. Ngay từ buổi sáng thế, gia đình đầu tiên của nhân loại đã có hai phản ứng khác nhau đối với Đức Chúa Trời. Adam và Eva có hai người con, hai anh em đầu tiên trên thế gian đã đặt bánh lái trên tàu của mình theo hai phương hướng hoàn toàn khác nhau. Abel tìm kiếm Đức Chúa Trời, trong khi Cain lại chống nghịch cùng Ngài. Cain rất căm giận và thù ghét Abel, như được chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4 từ câu 3 đến câu 5. Thế gian thường căm ghét những ai tìm kiếm Chúa và bước đi trong sự vâng phục Ngài. Cuối cùng thì Cain giết em mình và Đức Chúa Trời ban cho Adam và Eva một người con khác là Seth. Từ đó về sau, cuộc đời của Cain rất buồn thảm. Cain sống cách biệt với Đức Chúa Trời và gia đình. Hành động của Cain mang lại nhiều hậu quả, nhưng Đức Chúa Trời vẫn có lòng thương xót đối với ông ta. Như trong đoạn 4 câu 10 đến câu 16 đã chép, Cain xây thành và dòng dõi của ông được xem là có rất nhiều thành tựu đáng kể về âm nhạc, nghệ thuật và văn hóa. Đức Chúa Trời vẫn bảo vệ Cain, không kể đến sự thù nghịch của ông cùng Ngài. Chúa giàu lòng thương xót ngay cả đối với kẻ thù nghịch Ngài. Nhưng dòng dõi của Seth mới là trọng tâm của câu chuyện kinh thánh này. Có lẽ đến lúc này thì Adam và Eva đã tin rằng họ sống ổn định trên thế gian. Nhưng bây giờ sau cái chết của con trai Abel, họ thấy họ cần Đức Chúa Trời giúp đỡ là dường nào. Vì thế họ bắt đầu tìm kiếm Ngài và kêu cầu danh Ngài. Sáng Thế Ký đoạn 5 là phân đoạn đầy ắp những danh xưng rất khó đọc. Trong những phân đoạn này, rất có thể quý vị chỉ đọc lướt qua bởi vì quý vị không biết những người này là ai và chúng ta cũng không thể tưởng tượng được tại sao họ lại quan trọng như vậy mà được chép ở trong Kinh Thánh. Những danh xưng này rất quan trọng. Lý do là gì? Vì Chúa Giêsu được sinh ra từ trong dòng dõi này. Sách Luca đoạn 3 có ghi chép phả hệ của dòng dõi này từ đấng Christ trở về trước với Adam, và danh xưng được liệt kê từ câu 36 đến câu 38 giống hệt với các tên ghi trong Sáng Thế Ký đoạn số 5 này. Câu chuyện tiếp theo là câu chuyện của thế hệ nối tiếp cho biết Chúa Giêsu được sanh ra từ dòng dõi nào. Thật ra chúng ta không biết gì về các nhân vật được đề cập ở trong Sáng Thế Ký đoạn 5. Chỉ có một điểm làm cho cuộc sống của họ có ý nghĩa là họ đều có liên quan đến Chúa Giêsu Christ. Đó là lý do tại sao tên tuổi của họ được ghi chép lại. Tương tự như vậy, điều duy nhất làm cho đời sống chúng ta có nghĩa là chúng ta có mối tương giao với Chúa Giêsu Christ. Nếu thế giới tiếp tục tồn tại 1000 năm nữa, thì tất cả chúng ta hoàn toàn bị lãng quên, không ai biết đến chúng ta hoặc các hoạt động của chúng ta ở trong đời này. Nhưng những ai có tương giao với Đấng Christ sẽ có đời sống theo mục đích của Đức Chúa Trời cách mãi mãi. Đức Chúa Trời luôn quan tâm đến con người, cho dù Adam và Eva đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Chúa không hề từ bỏ loài người và cũng không bỏ mặc họ. Từ đầu đến cuối Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời bởi ân điển Ngài đã tìm cứu kẻ có đức tin và ở trong Đấng Christ. Đó thật là ân điển lạ lùng bởi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Có một nhân vật xuất hiện trong dòng lịch sử, đó là Noe. Noe được Đức Chúa Trời ban ân điển. Lần đầu tiên, từ ngữ ân điển xuất hiện ở trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời bày tỏ lòng nhân từ và sự thương xót của Ngài đối với Noe. Ân điển của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua hai cách. Trước tiên, Chúa cho Noe biết sự phán xét sẽ đến. Đức Chúa Trời phán cùng Noe trong đoạn 6 câu 13 rằng vì có loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng. Vậy ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. Đức Chúa Trời phán cùng Noe bằng cách nào? Rất có thể Noe nghe được tiếng Chúa phán. Chúng ta đã biết Đức Chúa Trời hiện ra cùng Adam. Ngài vừa đi vừa trò chuyện với ông. Đức Chúa Trời phán cùng Đấng Christ khi Ngài chịu báp têm và khi Ngài biến hóa trước mặt các môn đồ. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời phán cùng các tiên tri bằng chiêm bao và khải tượng. Trong sách Hebrew cho chúng ta biết, đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Ở trong Hebrew đoạn 1 câu 1 đã chép, dù Chúa phán cùng Noe bằng phương cách nào đi nữa, thì Ngài cũng cho ông biết về sự phán xét sắp xảy ra. Và Noe đã không giấu thông điệp này ở trong lòng. Chúng ta biết Noe là thầy giảng đạo công bình, như ở trong Phi-rơ nhì đoạn 2 câu 5 đã chép. Ông là thầy giảng đạo lần đầu tiên ở trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời phán cùng ông và qua ông, cả cộng đồng đều nghe lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng chép rằng, Đức Chúa Trời đã nhiều lần đoán phạt một số cộng đồng đặc biệt. Những án phạt này bao gồm lũ lụt, sự phá hủy thành Sodom và Gomorrah, sự sụp đổ thành Jerusalem năm 586 trước Công Nguyên. Những án phạt trong lịch sử ngụ ý nói đến sự đại họa cuối cùng khi Đức Chúa Trời phán xét thế gian một cách công bình. Đức Chúa Trời bày tỏ ân điển Ngài trên chúng ta bằng cách báo cho chúng ta biết ngày phán xét sẽ đến. Tiếp theo, Chúa bày tỏ ân điển của Ngài đối với Noe khi Ngài chỉ dẫn cho họ rõ ràng và cụ thể cách thức đóng tàu ra sao cho được an toàn. Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô phè. Sách Thế Ký đoạn 6 câu 14. Biết trước ngày phán xét sắp xảy đến của Ngài không có ích lợi gì cho chúng ta trừ khi chúng ta có cách nào để thoát khỏi. Thông điệp phán xét không phải là cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, mà đó là sự kêu gọi đầy ơn của một Đức Chúa Trời yêu thương, là đấng phán cùng chúng ta rằng ta phải diệt trừ điều ác, ta sẽ diệt trừ điều ác, nhưng ta không muốn diệt trừ ngươi, và đây là phương cách để ngươi được cứu. Và bởi đức tin, Noe khi được Đức Chúa Trời mách bảo về những việc chưa thấy và thành tâm kính sợ Chúa, ông đóng một chiếc tàu để cứu gia đình mình. Bởi đức tin, ông định tội thế gian và trở thành kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin. Hebrew đoạn 11 câu 7 là phần nhấn mạnh về ý này. Khi Kinh Thánh cho biết Noe là người công bình, trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 9, không có nghĩa là ông là một nhân vật hoàn hảo. Ông cần ân điển của Đức Chúa Trời như bao nhiêu con người khác. Điểm đặc trưng chứng tỏ ông là người công bình, đó là ông tin lời của Đức Chúa Trời và vâng theo. Đức Chúa Trời phán cùng ông và ông tin theo để trở thành kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin. Vào thời của Noe, có lẽ ông không dễ dàng gì tin lời của Đức Chúa Trời truyền khi Ngài dạy ông chuẩn bị làm một việc chưa từng xảy ra trước đây bao giờ. Quý vị có thể hiểu điều này không? Trước đó trên thế gian, chưa từng có một trận lũ lụt nào có thể hủy diệt hết thảy mọi sự sống. Như vậy thì, có mấy ai dễ dàng tin rằng một việc như thế có thể xảy ra trong cuộc đời này không? Tôi nghĩ rằng trong thời của Noe, nếu người ta có một loại sơn xịt thường dùng để vẽ vời trên tường, chắc chắn trẻ con sẽ tham gia vẽ những khẩu hiệu, đại loại như là ông Noe điên. Nếu thời đó có nhà báo, chắc họ sẽ viết nhiều bài báo với những tiêu đề này: con tàu không thể ra khơi. Và bài báo có thể bắt đầu đại khái như sau: nhà truyền đạo thuộc phái chính thống tên là Noe, con trai của Lê-mét, đánh thức lòng hiếu kỳ của người ta bằng một phương pháp mới nhằm tăng thêm đức tin của mọi người. Để xác định chính Đức Chúa Trời phán dặn cùng ông, Noe đã đóng một chiếc tàu biển khi ông ở cách biển hàng trăm dặm. Công trình đóng tàu thu hút nhiều khách tham quan, nhiều người tụ tập ở chỗ đóng tàu được chiêu đãi bằng một bài giảng thay cho rượu, nhằm mục đích kêu gọi mọi người ăn năn và cảnh báo về sự phán xét của Đức Chúa Trời sắp xảy ra. Và nếu có những nhà báo, những người phỏng vấn đến hỏi ông có bao nhiêu phản hồi đối với bài giảng, thì Noe không thể xác định được ai ngoại trừ gia đình ông là những người tin vào sự cảnh báo của Đức Chúa Trời. Chắc hẳn đôi khi Noe cũng thắc mắc trong lòng. Nhưng quý vị có hiểu điều này không? Có nghi vấn mới có đức tin. Nếu không có nghi vấn, chúng ta không cần có đức tin. Một cơ đốc nhân cũng có nhiều lúc tự hỏi mình rằng tại sao tôi tin? Sự nghi ngờ xuất hiện trong trí của chúng ta khi chúng ta gặp rắc rối hoặc khi lời Chúa hứa dường như bị hoãn lại. Mỗi khi trời mưa, có thể Noe nghĩ rằng ngày Chúa phán xét đã đến, nhưng người ta cũng nhân cớ này để chỉ trích Noe vì họ không thấy có gì để chứng minh về sự cảnh báo của Chúa cả. Chắc có lúc ông đã tự hỏi không biết ngày phán xét đó có xảy đến hay không nữa.
Tuy vậy, ông vẫn tin vào lời của Đức Chúa Trời, và vì ông tin, nên ông làm theo lời Ngài phán dặn. Đức tin thật luôn thể hiện qua hành động. Noe minh chứng đức tin của mình qua việc ông đóng tàu. Noe tin nơi lời phán dặn của Đức Chúa Trời và hành động. Chúng ta đừng quên, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Gia-cơ đoạn 2 câu 26. Luther mô tả đức tin giống như một cây cao và giải thích rằng đức tin không phải là một cây khô mà là một cây có sự sống, sản sinh bông trái. Đức Chúa Giê-xu Christ của chúng ta nhận xét câu chuyện này như sau. Trong đời Noe thế nào thì con người cũng đến thể ấy. Vì trong ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới gả như thường cho đến ngày Noe vào tàu. Và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi con người đến cũng vậy. Matthew đoạn 24 câu 37 đến câu 39. Việc ăn uống cưới gả thì không có gì sai cả. Noe có kết hôn và ba con trai ông cũng vậy. Họ cùng dùng bữa mỗi ngày với nhau. Nhưng ưu tiên hàng đầu của Noe là chuẩn bị cho ngày phán xét mà Đức Chúa Trời đã phán cùng ông, và phương cách duy nhất để chuẩn bị là tin và làm theo lời Ngài truyền dạy. Đức Chúa Trời truyền dạy Noe vào tàu trọn 7 ngày trước khi có mưa. Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 4 đến câu 7. Chen chúc nhau bên trong con tàu trong 7 ngày trọn khi bên ngoài không có một giọt mưa nào là hành động của đức tin. Không có một lý do cụ thể nào khiến ông vào trong tàu ngoại trừ lời Chúa phán dặn. Có lẽ Noe cũng cảm thấy lúng túng lắm. Rồi mưa sa trên mặt đất. Chẳng những trời mưa mà các nguồn vực lớn nổ ra và các đập trên trời đổ xuống. Sáng Thế Ký đoạn 7 câu 11 đã chép. Con tàu đóng trong sa mạc được nhấc lên khỏi mặt đất. Noe và gia đình ông được cất lên, được đưa đến một chân trời mới. Như vậy chúng ta thấy được đức tin trong sự chờ đợi của Noe. Trận đại hồng thủy đã qua trong lịch sử. Đức Chúa Trời hứa sẽ không hủy diệt loài người bằng cách này nữa. Theo Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 8 đến câu 16. Nhưng Đức Chúa Trời cảnh báo chúng ta sẽ có sự xét đoán kinh khiếp hơn sẽ đến. Như khi Đức Chúa Trời cung cấp con tàu cho Noe, Ngài cũng mở đường để chúng ta được cứu khỏi sự xét đoán cuối cùng qua Chúa Giê-xu Christ. Tất cả mọi người trong tàu đều bình an. Ai ở bên ngoài tàu đều bị hủy diệt. Đức Chúa Trời đã dự bị một chiếc tàu cho chúng ta. Đó là Đấng Christ. Qua sự rao truyền của Noe, Đức Chúa Trời cho mọi người biết Ngài dự bị cho họ một chiếc tàu. Nếu ai vào trong tàu, họ sẽ được cứu. Tương tự như vậy, ngày nay, Chúa phán dạy qua lời của Ngài. Ngài chỉ cách cho chúng ta đến với Đấng Christ và cho biết chúng ta sẽ được cứu nếu chúng ta đến với Ngài. Sứ đồ Phao-lô mô tả những tín hữu cơ đốc phải ở trong Đấng Christ giống như Noe ở trong tàu. Mỗi chúng ta đều có thể ở trong Đấng Christ, và khi ngày phán xét xảy đến, ai ở trong Đấng Christ sẽ được Ngài cất lên với Ngài và sẽ ở với Ngài trong trời mới đất mới. Chiếc tàu này luôn mở rộng cửa cho bất cứ ai đến với Ngài. Chúa Giê-xu nói, phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta. Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Giăng đoạn 6 câu 37. Người thời Noe đã có một cơ hội mở rộng. Đức Chúa Trời sai một thầy giảng đến để cảnh báo họ. Chiếc tàu được đóng trong cộng đồng của họ. Một lần kia, khi tôi ngồi trong phòng làm việc soạn bài giảng, và bên ngoài thì trời mưa như trút nước. Tôi thấy có hai ông cụ bà đi trên đường phố. Có lẽ cơn mưa đến bất ngờ vì tôi không thấy họ mang áo mưa hay là dù gì cả. Họ đứng trú mưa ở gốc cây gần nhà. Đây là mùa mà cây đang thay lá, cho nên đứng ở dưới đó để trú mưa cũng chẳng được bao nhiêu. Nên tôi lấy áo mưa đem ra cho họ và nói, đứng ngoài này sẽ ướt hết, mời hai cụ vào trong nhà. Họ nhìn tôi và lịch sự trả lời, ồ không, xin cảm ơn, ở đây cũng tạm ổn. Và tôi nói rằng, nhưng hai cụ sẽ ướt hết, hai cụ có thể vào trong để khỏi bị ướt. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu họ đang sợ cái gì, nhưng tôi có nói cách nào đi nữa cũng không thuyết phục được họ, và cuối cùng thì tôi cũng bị ướt sũng. Thế là tôi để cửa mở và sẵn lòng mời họ vào bất cứ lúc nào họ cần, nhưng họ vẫn cứ đứng yên mà không hề nhúc nhích một chút nào. Cơn giông bất ngờ đó là một hình ảnh minh họa cho ngày phán xét của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đứng bên ngoài, mưa sẽ rơi trực tiếp xuống chúng ta và cả người chúng ta chắc chắn sẽ bị ướt sũng. Nhưng nếu chúng ta ở trong nhà, mưa sẽ rơi trên mái nhà, và vì ở trong nhà, chúng ta sẽ không bị ướt. Chúa Giêsu Christ là nơi ẩn náu mà Đức Chúa Trời đã dự bị cho chúng ta. Ngài là chiếc tàu làm nơi trú ẩn, chống lại giông tố trong ngày phán xét của Đức Chúa Trời. Khi Chúa chịu chết trên cây thập tự, sự phán xét của Đức Chúa Trời trút trên mình Ngài. Đức Chúa Trời mời chúng ta đến với Ngài như là đến một nơi ẩn náu. Một ngày nào đó loài người sẽ bị Đức Chúa Trời đoán phạt vì tội lỗi của mình, nhưng án phạt sẽ không rơi vào chúng ta vì chúng ta đã ở trong Ngài. Cho nên hiện nay chẳng có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đấng Christ. Roma đoạn 8 câu 1. Quý vị có ở trong Đấng Christ không? Quý vị đã đến với Ngài, đặt đức tin nơi Ngài và tôn cao Ngài làm cứu Chúa của mình chưa? Tôi xin hỏi rằng, quý vị có ở trong Đấng Christ chưa? Quý vị đã đến với Ngài, đặt đức tin nơi Ngài và tôn Ngài làm cứu Chúa của mình chưa? Tại sao quý vị ở bên ngoài khi cửa rộng mở để mời quý vị bước vào? Nếu quý vị ở trong Đấng Christ, quý vị sẽ được an toàn và không bị Đức Chúa Trời đoán phạt. Ân điển, đức tin và sự cứu rỗi trong Đấng Christ không phải là ý tưởng mới xuất hiện ở trong Tân Ước. Chúng ta chỉ có một bộ kinh thánh mà thôi. Đức Chúa Trời là Đấng đầy ơn, Ngài luôn làm ơn cho chúng ta. Ngài chủ động lên tiếng mời chúng ta tin vào lời của Ngài. Con tàu giúp chúng ta hiểu rõ ý nghĩa ở trong Đấng Christ như thế nào. Giống như Noe và gia đình được cứu khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời bởi vì họ ở bên trong chiếc tàu, vì thế chúng ta sẽ được an toàn khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời nếu chúng ta ở trong Đấng Christ. Nếu quý vị quyết định tin rằng Đức Chúa Trời là sản phẩm do sự tưởng tượng và kinh nghiệm của loài người, thì quý vị sẽ cảm thấy những sự kiện có liên quan đến sự phán xét của Đức Chúa Trời là lỗi thời, là không thích hợp. Thật ra, người có quan niệm này chỉ nhằm mục đích thỏa mãn cá nhân mà thôi. Nhưng nếu quý vị tin rằng khi cuối đời, quý vị sẽ phải đứng trước Đức Chúa Trời quyền năng và thưa trình với Ngài các công việc mình đã làm, lúc ấy, quý vị sẽ thấy ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời của chính mình là để chuẩn bị cho ngày đó. Sau đây là bài cầu nguyện mẫu dành cho những người muốn bước vào chiếc tàu thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Bài cầu nguyện này cũng là cơ hội giúp quý vị đến với Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời, và cũng là Đấng giải cứu quý vị thoát khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Xin hãy cầu nguyện như sau. Kính lạy Đức Chúa Trời quyền năng. Con tin rằng Ngài là Đấng tạo hóa và Ngài có quyền tuyệt đối trên đời sống con. Con biết rằng vì muốn biết về điều ác, con đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Con tin lời Ngài phán dạy về sự đoán xét sắp đến và biết rằng ngoài Ngài không ai cho con một hy vọng nào khác. Cảm tạ Chúa bởi ân điển, Ngài đã sai Chúa Giêsu Christ đến với con. Con tin rằng nếu con ở trong Đấng Christ, con sẽ được cứu khỏi sự đoán phạt sau này. Hôm nay, con tin nhận Ngài. Con tuyên xưng đức tin nơi Ngài. Con cầu xin Ngài đến và làm cứu Chúa của con. Bởi thần của Ngài, xin cho con ở trong Ngài để con tin chắc con được cứu nhờ Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì con được cứu bởi ân điển của Ngài và được hưởng sự sống đời đời. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.
Thấy không nơi tòa Phi Lát, Giêsu đứng yên dẫu quân thù kêu, họ mưu với nhau xin Ngài quan án, đừng tha Giêsu, đông đinh người đi. Này anh thấy không, kìa anh thấy không, anh thấy họ tát mã Giêsu kìa, họ cho mão gai bao vua đội đi. Anh ơi, kìa anh thấy không nào, thánh giá bước lên đồi kia kia. Nơi đó quân thù đóng đinh Giê-xu, Chúa mang hình thầy cho tôi với anh ơi, kìa thăm Chúa trên đồi, huyết Chúa thấm ướt đồi Gô-gô-tha. Xin Cha Ngài tha thứ cho con được ơn cứu. Xin Giê-xu yêu dấu vô tâm hồn con đây. Anh có hay nơi đồi Gô-tha họ treo Giê-xu để bìa là vua, họ cho lính canh như là tên cướp. Ngài không tiếng than khẩn xin cùng Cha: Này Cha thánh ơi, cầu xin Chúa Cha tha thứ người đã giết con trên đồi. Họ không biết chi, hỡi Cha thương thiên. Anh ơi, Giê-xu tắt hơi rồi, linh gác thánh giá giao đâm vào hông Ngài. Ôi Chúa, sao chịu đớn đau vô cùng, bởi tôi Ngài mang đau thương thế kia. Anh ơi, còn chi sánh thiên tình. Chúa muốn cứu vớt tôi cho anh đó. Xin Cha Ngài tha thứ cho tôi, anh được ơn cứu. Xin Giê-xu yêu dấu vô tâm hồn con đây. Xin Cha Ngài tha thứ cho tôi, anh được ơn cứu. Tâm hồn con đây.